chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hồng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVBN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, thầy Hằng Trưởng đã nói về một trong 10 tướng trạng của chú Đại Bi là lòng đại từ đại bi. Hôm nay xin thầy nói về tướng trạng của tâm vô nhiễm. Kính mời thầy.
Cảm ơn chị Gà Loan và xin cảm ơn các bạn đang lắng nghe chương trình cùng với anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi thảo luận với thầy về cái đề tài gọi là những cái tướng trạng hay là cái bộ mặt của chú Đại Bi. Thì hôm nay mình sẽ chọn thêm một cái tướng trạng mới gọi là cái tâm vô nhiễm. Cái tướng trạng nghĩa là gì? Là nghĩa là cái bộ mặt. Làm sao mình biết cái người này họ tri chú Đại Bi linh nghiệm hay không? Là bởi vì càng lúc trì thì họ sẽ càng có cái bộ mặt của chú Đại Bi. Thì cái bộ mặt là gì? Cái bộ mặt này là cái bộ mặt gọi là vô nhiễm. Vô nhiễm là gì? Là không có cái ô nhiễm. Thì không phải là cái bộ mặt của mình là càng ngày nó càng trắng ra, mà có nghĩa là cái bộ mặt của mình đó, nó không có cái lòng đó, hoặc là cái bộ mặt cái lòng mình là càng ngày nó không càng nhiễm ô đi. Thì cái lòng mình là càng ngày như là cái lòng của Phật vậy. Nó là cái lòng mà mình gọi là cái chân tâm. Thì càng tu thì cái chân tâm nó càng hiện ra và nó càng rõ ràng hơn. Thì trong chú Đại Bi đó có một cái câu gọi là sharper sharper, mà tiếng Việt mình đọc là tác ba tác ba. Tất nhiên cái câu này đó là chỉ có một chữ thôi, câu này đó nó không nhiều nữa bạn, tác ba hay là sharper sharper. Thì cái chữ này đó nó có một cái sức mạnh vỗ song, là nó giống như là cái ấn vậy. Cái ấn là cái gì? Thì dụ như bạn khắc cái chữ Phật ở trong cái ấn đó, rồi bạn đóng cái ấn vô trong cuốn sách đó, thì trong cuốn sách mình có cái chữ Phật trong đó. Thì cái gì mình khắc trong này ấy, thì nó là phản ngược lại xuống khi mình đóng cái ấn xuống. Như vậy thì là khi mà mình tu cái chữ tác ba này đó, thì tự nhiên đó, cái chân tâm của Phật sẽ ấn vô trong tâm của mình. Cái tâm mình gọi là vọng tâm, cái tâm mình gọi là vọng cảnh. Thì cái tâm Phật sẽ ấn vô trong người mình. Thành do đó, đó mình suy nghĩ từ từ, mình suy nghĩ theo cái sự suy nghĩ của Phật. Cái cảm nhận, cảm xúc của mình từ 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 nó càng lúc nó càng thanh tịnh nhẹ nhàng theo kiểu thanh tịnh nhẹ nhàng của Phật. Và cái cuộc sống của mình từ từ nó cũng sẽ thanh tịnh nhẹ nhàng theo cuộc sống của những hành giả mà tu hành Bồ Tát Đạo. Như thế thì là cái chữ mà mình tác ba này mình càng tu đó, thì mình càng trở nên thanh tịnh nhẹ nhàng vô nhiễm theo như chư Phật, chư Bồ Tát. Mà cái hay nhất là mình không cần phải có một cái dùng công gì hết. Bởi vì cái ấn của Đức Phật ấn xuống cái tấm mình, thì cái tấm mình trở thành có cái dấu ấn của Đức Phật. Cho nên các bạn biết, nếu mà mình mà có cái dấu ấn ở trong tấm rồi thì trước sau gì mình cũng thành Phật cả. Cho nên công dụng của nó là không bao giờ mình đi lạc, mình đi đúng đường hoài, và mình tu thì chắc chắn tu sẽ thành. Cho nên những cái người mà tu đọc cái chú mà tác ba hay là câu chú này thì trước sau gì bạn cũng sẽ thành đạo, bạn không bao giờ đi lạc, bạn không đi thành bảy thành bà. Bạc tu là thế nào tìm được cái vị minh sư, hoặc là tìm được cái nơi mà bạc tu hành được, và bạc sẽ cảm nhận cách rõ ràng rằng cuộc đời của mình đó, nó có cái phương hướng và mình đi một cách vững vàng tới nơi. Cái chân tâm của chư Phật, chư Bồ Tát đó, nó ấn vào chân tâm của mình, trong tâm mình rồi thì mình đâu còn sợ gì là bị phiền não nữa, vì cái phiền não nó cũng là nằm ngoài cái ấn rồi. Cái chân tâm đó nó hay lắm, nó chuyển hóa cái vòng tâm thành cái chân tâm. Cho nên là nếu mà nói tới cái lời lạc của cái ấn này đó, hay là cái chữ tác ba này, cái lời lạc này nó nhiều vô cùng. Bởi vậy cho nên khi bạn đọc cái chữ tác ba này, một mặt đó là bạn hiện hiện cái chân tâm của mình, một mặt khác đó là tự nhiên đó bạn có cái khả năng để mà đưa cái lời lạc tới người khác. Cho nên mình mới đặt tên gọi là cái cho lời lạc. Cái chữ tác ba này nghĩa là cho lời lạc, bố thí lời lạc, cúng dường lời lạc, làm cho người ta có lời lạc. Như thế thì cái chữ lời lạc này đó là
cái tác dụng rất quan trọng khi mà mình học cái chữ tác ba tác ba này. Thì để thầy kể các bạn nghe một câu chuyện về cái chữ tác ba này cho vui. Thì hồi mà sư phụ của thầy tức là Hòa Thượng Tuyên Hóa nó còn trẻ đó, thì khi đó ngài ở bên Manchuria tức là Mãng Châu, lúc đó ngài chỉ làm sa di thôi chứ chưa có làm hòa thượng hay là chưa làm cái người mà mình gọi là thọ giới, tức là lúc đó ngài chưa được 20 tuổi nữa, còn trẻ. Câu chuyện nó kể rằng một bữa đó thì là cái chùa của ngài đang ở gọi là cái chùa Tam Duyên, Tam Duyên Tự, thì tự nhiên có một cái em trẻ, em nằm đi vào, em cầm con dao thiệt là lớn, em cầm con dao rồi ra thì bàn Phật rồi để cái tay ra đây cái bàn Phật rồi cầm con dao đó, rồi miệng khóc, rồi nước mắt chảy, rồi định chặt cái tay. Thì những người trong chùa đó họ mới súng lại, họ mới chặn lại, không cho chặt cái tay đó. Hỏi tại sao em, muốn chặt cắt tay làm cái gì? Thì em này khóc lóc dữ tợn lắm. Rồi ông phương trưởng lúc đó là ngài Thường Nhân Đại Sư, ngài Thường Nhân đó còn gọi là sư bác của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, vì Hòa Thượng Tuyên Hóa có người sư phụ tên là Thường Trị, Thường Trị Đại Sư. Thì Thường Trị Đại Sư là em của Thường Nhân Đại Sư. Thì lúc đó thì Thường Nhân Đại Sư là phương trưởng mới kêu Hòa Thượng Tuyên Hóa cứ sa di đó, Hòa Sĩ nói về con ra con xử lý cái chuyện tại sao mà có cái người mà tới mà muốn chặt tay ở đây thì không được, vì là nhà Phật mà đâu ai mà có thể cho đổ máu được, con ra con xử lý đi. Các bác thì là Hòa Thượng Tuyên Hóa lúc đó đó con sa di mà con trẻ mà chạy ra mà hỏi anh có lý do gì mà anh muốn chặt cái tay và anh tên tuổi là gì ở đâu đó? Thì anh mình thưa tôi tên là Cao Đức Phụ, tôi ở cái làng bên cạnh đó. Thì mẹ tôi đã bị bệnh nặng lắm, bị mê man mấy ngày rồi, càng ngày thì điều kiện càng tệ, thành ra tôi sợ là mẹ tôi không qua khỏi này, cho nên tôi muốn chặt cái tay cúng dường chư Phật để mình làm sao mà xin cho mẹ tôi được sống lại. Thì Hòa Thượng Tuyên Hóa mới nhìn cái này mà nói anh này có hiểu quá, anh có thật sự là anh muốn chặt cái tay như vậy không? Đúng, giờ con sẵn sàng hy sinh, con sẽ chặt cái tay vì con thương mẹ con nhất. Hòa Thượng nói không được, có hiểu thì đúng rồi, nhưng mà không được chặt tay ở đây, tại vì cửa Phật mà làm sao mà đổ máu được. Mà có chắc chắn là anh muốn cứu mẹ bằng bất cứ giá nào hay không? Con nói con bằng bất cứ giá nào con cứu được cả. Thì Hòa Thượng nói được rồi, thôi như vậy thì anh đi về đi. Thì anh ấy nói nhưng mà thưa ngài, thưa sư phụ, thưa ngài, ngài có giúp con được cái gì không? Không lo gì, ta tới ta giúp cho, ta tới ta sẽ cầu nguyện giúp cho ngài con cái Bồ Tát cho. Thì anh này sau khi một hồi rồi thì là mới tin tưởng, rồi mà nhảy ra leo lên xe đạp, đạp xe đạp về. Thì hồi xưa bên cái vùng Manchuria đó thì các bạn biết cái chuyện này nó xảy ra cho cũng khoảng 80 năm về trước rồi, chứ không phải mới 2-3 năm đây. Anh lên xe đạp chạy lòng vòng cái đường làng, chạy vòng thì tới, về tới làng. Thì vừa tới vô tới đó thì anh rất là ngạc nhiên, tại vì không ngờ thấy Hòa Thượng Tuyên Hóa đang ngồi ở đó chờ. Anh ấy ngạc nhiên là ủa, ngài đi bằng cách gì mà lẹ dữ vậy? Tại vì đi xe đạp như tôi còn máu như vậy, mà làm sao mà ngài đi bộ, ngài đi chỗ nào mà được, đường nào mà tắt được bằng cái đường xe đạp của tôi? Thì Hòa Thượng chỉ mỉm cười, Hòa Thượng nói thì được rồi, ngươi đừng có hỏi cái đó, bây giờ đưa ta gặp mẹ ngươi. Thì mới vào gặp người mẹ thì bà đang hôn mê, đang hôn trầm, hôn mê nghĩa là không biết trời đất gì cả. Thì Hòa Thượng quay xong rồi thì Hòa Thượng nói thôi được rồi, bây giờ để ta giúp cho ngươi đó. Về cái lòng thành của ngươi nó cảm động quá, mà cả gia đình này ai cũng khóc lóc mà cũng mong cho bà mẹ được lành cả, thôi được rồi. Thì Hòa Thượng mới lấy cái tờ giấy ra đó, thì mới viết tên của cái bà mẹ này, đồng thời là ngài đọc cái chú gì các bạn biết không? Tác ba, đọc cái chú đó tác ba. Xong rồi thì mình viết cái tên đó, rồi ngài mình viết cái câu như thế này, ngài viết này: bà cụ này đó là có đứa con, có người con vô cùng hiếu thảo, vì người con này là muốn người mẹ sống và vì vậy nó cảm động đời tất cả mọi người trời đất, cho nên tôi xin đức Quan Bồ Tát, xin chư Phật nào, xin vì cái lòng thương mẹ này đã mà xin làm cho người mẹ được sống lại để mà trở lại sum họp. Nói xong rồi thì Hòa Thượng mới cái chữ đó là cái ấn đó bác, là cái chữ tác ba cái ấn đó, vì cái ân đó, đó thì mới để lên trên người của cái bà cụ này. Thì chẳng bao lâu thì bà cụ bà tỉnh dậy, bà nói con ơi mẹ khát nước quá. Sau khi mà nói như vậy rồi thì bà từ bà tỉnh dậy, bà hồi dậy, thì bà xong rồi bà dậy rồi bà mới kể chuyện là bà nói không biết ta ngủ bao lâu, thì bà nghĩ bà đã mê man cả tuần này rồi. Thì mà ta ngủ trong lúc mà ta mê man đen như vậy thì ta thấy có bỗng một cái người đó mặc áo vàng tới rồi kéo tay ta dẫn ta đi ra. Bà mẹ chị Hòa Thượng Tuyên Hóa bảo là đây là cái người mà dẫn ta về đấy này. Thì đó là một cái câu chuyện đó mà sự thiệt xảy ra mà mấy chục năm này rồi thì nó có kể và được viết lại chép lại trong cái sử tích của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thì các bạn biết lúc mà thầy mới xuất gia cách đây chục 30 năm đó thì thầy nghe câu chuyện này thì rất là hứng thú, là bởi vì cái hứng thú của thầy đó là cái chữ sức mạnh của chữ tác ba. Thì đương nhiên các bạn biết đó là cái chú Đại Bi nó có cái thần thông diệu dụng vô song, nó có thể làm cho cái cây khô mà mọc lại được, mà nó làm cho người chết mà sống lại được là cái chỗ này đó. Cho nên thường thường chú Đại Bi thường thường người ta nói hai cái chuyện mà gần như là người tu đều nghe tới. Một đó, làm cây khô mà sống lại hồi sinh, và làm người chết mà trở lại tái sinh. Thì đó là những cái chuyện mà sự thật mà nhiều khi đó, trong cuộc đời bây giờ mình đã quá, trong cuộc đời công nghệ, cái văn hóa vật chất, văn hóa iPhone, mà văn hóa mà iPad, cái văn hóa mà truyền thông, thì là nhiều khi mình không tin được cái chuyện này, nhưng mà cái chuyện đó sự thật sẽ xảy ra. 30 năm trước thầy đừng nghe câu chuyện này, khi thầy mới xuất gia đó thầy mới cảm nhận rằng là sự thật đó là cái sức mạnh của cái chữ tác bà này là vô song. Nhiều khi mình không biết được và không tin được cái sức mạnh Đức Quán Bồ Tát cỡ nào, và mình quên đi rằng sức mạnh đó là bởi vì Ngài dùng cái chân tâm của Ngài để ảnh hiện lên cái vọng tâm của mình. Sức mạnh từ cái chân tâm là vô song, không thể nào mà có thể biết được. Thì lâu lâu thầy mới kể một cái chuyện thần thông như vậy cho các bạn nghe, để các bạn thấy được cái sức mạnh của cái chú Đại Bi là cỡ nào. Cho còn không thì là nhiều khi mình cũng quên đi cái sức mạnh đó. Nhưng mà nếu bạn mà tu đó, thì cái chú Đại Bi mà bạn tu cái chữ tác ba này ấy, thì chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ đi lạc đường cả. Không đi lạc đường. Và càng ngày cái tâm của mình nó càng giống như tâm Phật vậy đó. Nó rõ ràng, nó trong suốt và nó không có nhiễm ô. Nhưng mà tu như vậy được chưa? Thì tại ra không. Cái chữ tác ba này tu là một chữ khác nữa. Cái chữ khác là gì? Mà phạt mara. Mà phạt mara đó, tiếng Tàu đọc là mô pha mô la. Mà phạt mô la. Thì cái chữ này nó đi đôi với cái hình ảnh của cái pháp trần. Và nó có cái ý nghĩa là rời khỏi tất cả những cái cấu nhiệm. Rời khỏi tất cả cấu nhiệm. Cho nên gọi là tối thắng ly cấu. Tối thắng là cao nhất, ly là rời, cấu là bận hiệu. Rời khỏi những cái cấu nhiệm, rời khỏi những cái dơ bẩn. Thì bà biết không, cái chữ pha mô la này đó, thì khi mình tu đó là mình chỉ cần niệm cái chữ này thôi. Mình niệm nó đó thì bao nhiêu mình gọi là những cái phiền não, cái buồn lầy, những cái chi mà nó dính đồng trong người mình đó, thì mình sẽ quét sạch hết. Giống như cái phật trần. Cái phật trần đó là một cái cây đó mà những cái người hồi xưa đó họ hay dùng, thì nó bắt nguồn từ cái chỗ đó. Những cái người mà đi ra mà giữ trâu đó thì họ dùng một cái cây đó mà nó có cái đuôi con trâu đó, cái đuôi con trâu nó làm để mà họ quét, họ quất trên mình của con trâu những cái con muỗi, những con mòng, những cái đồ dơ. Thì cái đó là cái mà khởi nguồn là để mà mình quét. Và sau này đó cái bạc, thì dụ như cái bạc mà ở trong nhà thì bạc dùng cái chuỗi là cũng là một loại phất trần, nhưng mà quét cái đất thôi. Rồi sau này bạc có cái chuỗi lông gà đó, bạc quẹt cho nó rớt cái đồ xuống cái lông gà đó. Rồi sau này bây giờ mình có cái đồ hút bụi, thì đương nhiên là bây giờ đó hút bụi thì không hay lắm, không lẽ mình đọc mồ phạt mà ra là mình cầm cái hút bụi thì nó không hay lắm đấy. Thế nên mình cầm cái đồ phất trần cái dễ, nhưng mà điều có ý nghĩa cả là làm sao cho hết bụi bặm. Tại vì nhiều khi cái phất trần nó không làm cho cái bụi của trong cái tầm thảm mà hết được, giống như mày hút bụi mới được. Và nhiều khi đó có những cái bụi nằm trong cái keyboard, cái máy đánh chữ của bạn đó, mà bạn dùng cái phất trần không được, bạn dùng cái cây không được, bạn phải dùng một cái loại đặc biệt đó để mà nè, hút nó ra. Thành ra là còn đủ thứ chuyện cả. Thầy còn nhớ có một lần mà học trò thầy cái lỗ tai nó đầy đồ trong đó, mình cũng có cái đồ hút lỗ tai đó. Nhưng mà các bạn thấy không? Cái đó là cái mà mình gọi là cái chữ mà phạt ra, nó ở khắp mọi nơi cả. Tức là nó hiện hiện nó khắp mọi. Cái gì mà dơ bẩn thì nó hút sạch cả. Thì bác ngồi một hồi bác nói cho thầy như vậy là như vậy thì thay vì mình đọc cái chữ mà pháp mà ra thì bây giờ mình đi mua một đồ hộp bụi này, mua xà bóng này, đi mua mấy cái chổi lông gà cho xong rồi chứ chi nữa. Không, mấy cái đó là chỉ là đồ bụi mà gọi là trần gian, bụi mà nó có thực tế, thực tiễn, nó có cái hình tượng. Còn cái bụi mà mình thấy không nhìn ra là cái gì? Ví dụ cái nỗi buồn của mình, làm sao bỏ quẹt cái nỗi buồn đi được đó, cái đó mới hay đó. Thì cái chữ mà phạt mà ra này thì nó sẽ quét sạch cái nỗi buồn của mình đi. Thì thầy kể bạn nghe một câu chuyện. Thì còn một cái người đó, một cái cô đó thì cô rất thích đọc cái chú đại bi, gần như là cô ngủ dậy sáng ra là cô làm bảy biển, là cô mình đi xe về spa, cô đi làm việc rồi về lại đó, làm ăn làm uống cho chồng cho con xong rồi tối đó, thì cô cũng đọc ít nhất là ba biển, đọc chú đại bi rồi cô mới đi ngủ. Thì cô làm cái đó là cả mấy năm đó, mà người ta hỏi cô tu làm sao thì cô nói tu tốt lắm, thì tu tốt cái gì thì cô nói tôi đọc chú như vậy thôi, hoặc có kinh nghiệm có cái chi không thì cô cũng nói thế đó, thì tôi dạy thôi chứ tôi cũng có biết làm gì hơn cả. Kiểu đi ngồi thiền thì cô nói không, tôi cũng ok, tôi không có giờ thiền. Mà nhiều khi các bạn biết họ cũng không có, họ thuộc vào cái loại mà làm việc ngày đêm đó, thành ra nhiều khi là nói đi ngồi thiền họ cũng có giờ đi mà hứng thú chưa tới. Nhưng mà một bữa đó thì có cái chuyện xảy ra là ông chồng cô thì đi xe hơi, thì không ngờ là đi qua cái đèo đó thì nó mới rớt xuống. Ông chồng cô thì không chết nhưng mà bị thương. Hai ba người trên xe thì bị nặng hơn nữa, thì họ đem nhà thương. Cô khi mà cô vào thấy gặp ông chồng thì cô thấy thương quá, bởi vì thấy tội quá, vì là ông chồng ông gãy một hai cái ba sườn thôi, nhưng mà cái mặt mày mẻo mó rồi, sẽ ở trong nhà thương cũng khoảng đâu chừng tuần là mới ra được rồi, thì không thấy cái gì mà chết chóc cả. Nhưng mà một thời gian ở như vậy cũng tuần. Trong một tuần đó, mà cô ở nhà thì cô mới khám phá đến ngày thứ ba, thứ tư thì cô mới thấy là mình buồn quá sức. Cái nỗi buồn là ông chồng ở trong đó, mình ở ngoài này. Từ một ngày làm việc xong rồi tối đi vô đường chút nói chuyện rồi mới về. Mong sao mà cho một tuần mà chữa trị xong rồi về. Thì đến lúc mà cô buồn như vậy thì cô mới kể cái chuyện rất là hay. Thì cô mới thường thường đêm đọc ba biển chủ đại bi. Thì bây giờ cô đọc luôn mười mấy biển luôn. Thì ngày hôm sau đó, thì khi mà cô dậy ấy, thì cô rất là ngạc nhiên khi mà cô nghĩ tới ông chồng đó. Cô nghĩ tới cái khó khăn là vì cái chuyện này phía sau là còn nhiều cái chuyện là cái chuyện làm việc của ông chồng, cái công tác này nó ảnh hưởng nhiều chuyện, mà nếu một tuần mà nghỉ thì có nhiều cái chuyện ảnh hưởng khác nữa, đa khái. Cô sáng hôm sau khi mà cô nghĩ tới ông chồng đó, thì thường thường cô hay buồn. Thì tự nhiên ngày hôm đó cô nghĩ tới ông chồng, nhưng mà cô hỏi ủa, tôi nghĩ tới mình, nhưng mà tại sao tôi thiếu cái cảm giác gì, thiếu cái cảm giác gì đó, cái cảm giác gì mà tôi thiếu. Cô nghĩ cũng ra cảm giác gì cả. Tôi bị mất một cái cảm giác gì đó. Cô không biết nè, cô đi làm việc như thường vậy đó. Rồi tối thì cô về cô gặp ông chồng lại một chút. Thì thật sự mà nói cái câu chuyện này, nếu mà kể sâu một chút xíu nữa đó, là ông chồng đó, ông được cái công tác là làm việc trong 7 ngày phải chứng minh cho đàng hoàng để mà ông làm việc tốt tiếp hơn. Còn nếu mà chứng minh không được thì là người ta sa thải ông. Cho nên đó là cái điều mà nó khó khăn, mà nếu mà ông mà không có đi làm việc hay là cái bị tai nạn này thì được sao họ sa thải. Nên cô buồn, cô lo. Thế đến lúc mà tối hôm phố đó, thì cô gặp ông này là thì cô mới chợt nhớ ra, cô nói phải rồi, hồi sáng nay tới giờ đó cái cảm giác mà missing, cảm giác mà tôi thiếu là cảm giác buồn. Ngày nào cũng buồn đấy. Thì cô mới ngồi còn nói chuyện với ông chồng, cô nói ủa rồi sao mà hồi sáng nay đáng lẽ là em ngồi đó thì thường thường em hay buồn về cái chuyện như thế, nhưng mà sáng nay tìm không ra cảm giác đó đâu nữa cả. Ông chồng nói chắc là hết thương anh rồi. Với ông là không có, tôi vẫn thương như thường nhé. Rồi thì bà về cô này, cô về cô mà đọc tiếp thì cô ý ngày hôm qua đọc tiếp tới mười mấy biển nữa. Cô chịu khó đọc tiếp rồi ngủ thiếp đi, sáng mai dậy đấy thì cô cũng như mọi thường. Lúc cô để ý quá, cô nói bây giờ đó, anh này mà không như vậy thì sẽ mất job này, mất này nọ. Thì đáng lẽ sau khi mà nghĩ hai ba chuyện như vậy thì mình phải buồn chứ. Họ không hiểu sao kia ta, tôi không buồn là vì sao này, không thấy nó khó khăn, không thấy cái lo cái phiền này, mà tự nhiên thấy mọi chuyện sẽ có chuyện giải quyết, đừng lo vậy. Và rồi qua 7 ngày tưởng là ông ra được, tại ra người ta phát giác ra rằng là ông còn nhiều cái máu còn đọng trong phổi gì đó, thành ra là bây giờ phải hút ra lấy ra vân vân. ở thêm 3-4 ngày nữa. Thì cô vẫn vui vẻ và cô không không nghĩ tới cái chuyện ông sẽ bị mất rọp gì cả. Cô nói ơ, mọi chuyện sẽ ok. Thì đâu qua ngày tới 10 xong rồi đó, thì là cô mới đón ông về. Thì cô mới nói với ông là cái tại sao cái cảm giác buồn mà cảm giác mà lo sợ, như cảm giác là nó biến đi đâu mất mà tôi tìm không ra, tôi bực kêu tìm không ra. Không biết là vì sao. Các bà biết vì sao không bà? Từ hai người đó mới lên chùa để mà cảm ơn cảm tạ tai qua nạn khỏi rồi. Thì cũng luôn tiền hỏi cái ông thầy đến kia. Thì ông thầy đến chùa đó, cái vị trụ trì đấy, mình nói à, chị có đọc cái chú bài bí không? Là có, con đọc hàng ngày mà trong những ngày mà bị đó con tối con đọc nhiều nữa. Là chị có biết cái ý nghĩa của chữ mô mô phá mô la là cái gì không? Dạ không, con không biết cái ý nghĩa chữ đó. Thì ông nói ô, cái chữ mô mô phá mô la ý nghĩa của nó đó là tối thắng lý cẩu, rơi tất cả những cái dơ bẩn, những cái mà cằn bạ, những cái xấu xí, những cái mà dơ, những cái mà không hay. Thì có lẽ là cái lòng mà ưu tư lo phiền của chị đó vân vân là cái những cái cẩu bẩn đó, đó. Thành ra là nhờ chị đọc như vậy mà là biến mất. Chị nghĩ sao? Thì cô ta cô mới ngồi lại, cô nói à, thảo nào tại vì con rất thích đọc cái chữ momo famola, tức là mà phạt mara. Mỗi lần mà tới đó là con đọc to lên, là con thích cái chữ lắm, là mà phạt mara. Thì vì thầy trụ trì mà nói à, đó cái đó là bởi vì cô có cảm ứng với cái chữ đó, cho nên cái sức mạnh cái chữ đó nó làm cho đến lúc mà cô muốn buồn đó, thì cái cảm giác buồn cô bị nó quét đi mất tiêu rồi, và cảm giác lo rồi cũng bị quét đi mất rồi, cho nên cô không buồn không lo nữa. Này khi mà nghe như vậy rồi thì cô mới vỡ lẽ ra. Thì bây giờ thầy thêm chú giải thêm nữa đó, thì cái chữ mà phạt ma ra nó đó, ý nghĩa của nó là rơi khỏi tất cả cáu bận, nhưng mà hình ảnh của nó đó là cái phật trần, là cái mà nó hút bụi đi, nó quét bụi đi, làm cho sạch bụi bặm đi, làm sạch tất cả những cái gì mà mình chấp, mình dính, mình bám, mình cứng, mình cột vào, nó hoàn toàn nó quét sạch đi. Thế bây giờ tóm lại đó, thì mình mong các bạn như thế nào? Thì sau khi bạn nghe cái này rồi đó, thì bạn nói với thầy, thưa thầy con, cả chú đại bi là dài có 87 chữ câu đó, mà con không cách gì mà con tụng được cả, dù con là chi đi nữa. Thế bây giờ con có thể tụng hai cái chữ tác ba mà phát mà ra được không? Thì cô trả lời rằng được chứ. Thì bây giờ bạc tú mà tú không toàn bộ thì bạc tú nghĩa là cái version mà nghĩa là ngắn thôi, light version thì cũng được, về cũng thanh vậy. Thì bạc chỉ về bạc chỉ làm sao mà tú như vậy à, tác bà mà phạt ma la, tác bà mà phạt ma ra. Thì nhiều khi những chuyện buồn, những chuyện phiền, những chuyện buồn là hết đi, rồi từ bạc sống một trong con đường mà tự nhiên cái sự suy nghĩ của bạn nó đi theo cái sự suy nghĩ của Phật Bồ Tát. Cái hành động của bạn từ từ đi theo hành động Phật Bồ Tát. Những cái chuyện bạn làm trong đời là từ từ nó đi theo cái chuyện mà của Phật Bồ Tát, càng ngày càng hướng thượng, càng ngày càng hay hơn. Là bởi vì công mạnh cái công lực của chữ tác bà. Và nhiều khi là những bạn mà có cái nỗi buồn gì đó thì bạn cứ mà phạt mà ra đi. Đó, cứ làm cho nhiều đi. Là tự nhiên cái nỗi buồn hay là cái lo âu bạn nó biến mất. Thế các bạn biết là linh nghiệm lắm, là linh nghiệm vô cùng chứ không phải là chuyện thường đó các bạn. Nhưng mà tại vì nhiều khi đó mình không có cái lòng tin, và nhiều khi mình nghĩ là thưa thầy con cần cái dài ngắn của ba chữ mà phạt ma ra, con nghe con chưa đủ lòng tin. Nếu bạn không đủ tin bạn lập nguyên con luôn 87 hàng luôn đi, nam mô hắc ra đạt na đà ra dạ ra. À, nếu bạn nói thưa thầy dài quá con ngon ngạn quá, đọc 87 câu ngạn quá, thì mà đọc 5 câu thôi. Mục đề lệ toro tác ba mà phạt ma ra, như vậy thì mình đủ sai rồi, mình đọc 5 câu thôi. Thì bạn nói như thế, nhưng mà nếu con đọc mà chỉ có 5 câu thôi thì có linh nghiệm không? Linh nghiệm vô cùng. Bạn phải tin tưởng là cái sức mạnh đức của Bồ Tát là mạnh lắm. Nhưng mà để thầy cho bạn cái bí quyết để đọc cái linh nghiệm, cần cái bí quyết này ấy, là bạn đọc 1 phút thôi. Thì trước khi bạn đọc mấy câu đó, bạn chắp tay lại, bạn đọc như thế này: Nam Mô Quảng Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quảng Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quảng Thế Âm Bồ Tát. Xong rồi đó, ba lần như vậy rồi bạn phải đọc. Mục Đề Lề Tô Ra Toro Tác Bà Mà Phạt Ma Ra. Mục Đề Lề Toro Tác Bà Mà Phạt Ma Ra. Rồi, như vậy thì lên nó quá dễ, còn 5 hàng thôi. Thì À, các bạn nói thế thầy, nếu mà con lấy nguyên cái bài chú này dài như vậy mà con đọc còn năm hàng như vậy, có phải là con đã cắt xén cái pháp Phật ra không? Không đâu bạn, nhiều khi đó mình chỉ cần xài chừng đó thôi, cái đã. Sau khi mình xài đủ rồi đó thì mình có thể xài thêm nữa. Cũng giống như bạn thấy không? Nếu mà mình nghèo thì mình chỉ mua cái nhà nhỏ chút thôi, từ nào mình giàu thì mình mua nhà lớn. Đó, nếu mình nghèo thì mua cái xe mà 3 bánh thôi, giàu mua xe 4 bánh chút. Đại khái như vậy đó. Nhưng mà đâu có bắt buộc là bây giờ bạn tự nhiên bạn phải đi mua xe Mercedes liền, hay là bạn phải mua cái nhà lớn 5-6 triệu liền đâu. Cho nên là nhiều khi đó mình bị cái chướng ngại là mình nghĩ là phải đọc hết nguyên 80 mấy câu, hoặc là mình có cái chướng ngại là mình phải như thế này thế kia. Nhưng mà thưa bạn, Quan Bồ Tát rất là từ bi, mình đọc câu nào thì được phước đức câu đó, đọc câu nào thì sẽ có cái hạnh phúc của câu đó. Thành do đó tóm lại, ngày hôm nay mình nói tới làm sao mà cứ hết được cái vô nhiễm, làm sao mình hết được những cái nhiễm ô, thì cái câu trả lời rằng mình nên đọc câu tác bà để chân tâm hiện hiện trong tâm mình, và đọc câu mà phạt ma ra để cho bao nhiêu cái trần lao, bao nhiêu cái phiền muộn, bao nhiêu cái lo âu, bao nhiêu cái chuyện phiền não nó hết. Đó là cái cách mà mình tu dễ dàng nhất, đồng thời nó thực tế nhất, và bác càng tu dù ít bao nhiêu đó, Đức Quan Âm Bồ Tát ngài cũng thương bác vô cùng. Vì sao vậy? Vì một là tất cả đọc một câu về lòng thành, mà cũng tức là đọc 87 câu. Và thầy rất mong muốn là các bác hãy đọc đi, đừng cần nghĩ rằng là mình phải học thuộc 87 câu. Và lúc nào mình có phiền não thì mình đọc câu chí, thì mình nhớ mà phạt ma ra, tác bà mà phạt ma ra, hoặc là tác bà thôi. Nếu khi mình mà thiếu cái lòng thương và mình thấy mình không dễ thương lắm đó, thì mình đọc câu chi mục đề lệ. Nếu mình muốn lan tỏa cái tình thương như người ta thì mình đọc câu chi
toro.
Như thế thì mình hết phiền não mà mình lại bắt đầu lan tỏa cái tình thương và dễ thương được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị thính giả vừa nghe thầy Hành Trường thuyết giảng về tâm vô nhiễm. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Chương trình Khai Tâm còn được nghe trên website radiokhaitam.com, YouTube Khai Tâm YT và iPhone. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Radio Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và Ban Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.